Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng 36. Thưa quý vị, ung thư nhũ hoa hay còn gọi là ung thư vú là loại bệnh ung thư phổ biến nhất đối với các phụ nữ tại Úc, với 13.000 ca chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm. Ung thư vú có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng phổ biến nhất là ở phụ nữ trên 60. Có hai loại ung thư vú phổ biến là ung thư ống dẫn sữa tại chỗ, gọi tắt là DCIS, và ung thư tiểu thùy tại chỗ, gọi tắt là LCIS. Hầu hết các bệnh này chỉ được phát hiện khi chúng đã xâm lấn, nghĩa là ung thư đã lan ra ngoài các ống dẫn sữa hay tiểu thùy của vú vào các mô xung quanh. Quý vị có thể nhận thấy sự thay đổi trong nhũ hoa của mình, hoặc bác sĩ của quý vị có thể phát hiện một số biến đổi bất thường ở vú trong một lần kiểm tra vú. Các dấu hiệu cần để ý bao gồm khối u, bề mặt da lộn nhộn hoặc bị dày sừng, các biến đổi ở núm vú, ví dụ như thay đổi hình dạng, kết cấu vỏ, một vết thương hoặc vết loét, tấy đỏ hoặc một núm vú bị tụt dù trước đây nhô lên, các biến đổi ở da vùng vú, ví dụ như nếp nhăn trên da, tấy đỏ bất thường hoặc các biến đổi về màu sắc khác nhau, thay đổi về hình dáng hoặc kích thước, có thể là tăng hoặc giảm kích thước nhũ hoa, dịch tiết bất thường từ núm vú mặc dù không bóp, sưng hoặc khó chịu ở vùng nách, các cơn đau bất thường kéo dài. Nếu hiện tượng này không liên quan đến kỳ kinh bình thường hàng tháng và vẫn còn sau một kỳ kinh, chỉ xảy ra ở một bên vú. Những biến đổi này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc quý vị đã mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, nếu phát hiện có bất kỳ triệu chứng nào trong số đó, quý vị nên đến bác sĩ kiểm tra ngay. Một số phụ nữ không có triệu chứng gì và có thể phát hiện bệnh ung thư vú của họ bằng cách chụp quang tuyến vú hay còn gọi là chụp nhũ ảnh. Phương pháp này có thể phát hiện được các thay đổi nhỏ bé mà khám lâm sàng không thể nào cảm nhận được. Trong lúc chụp quang tuyến vú, cả hai vú sẽ được kiểm tra bằng cách ép vào giữa hai phiến X-quang. Điều này khiến cho các mô vú bị dàn ra để chụp ảnh được rõ. Nhiều phụ nữ cảm thấy quy trình này gây khó chịu, nhưng nó chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây. Gần đây thì một nhóm nghiên cứu tại Đại học Melbourne, điều phối bởi anh Nguyễn Tường Linh và hướng dẫn bởi giáo sư John Hopper, đã phân tích 1.300 nhũ ảnh của các phụ nữ Úc trong độ tuổi từ 20 tới 70 và phát hiện tầm quan trọng của các vùng sáng trong việc xác định nguy cơ mắc bệnh ung thư. Phát hiện này đã giúp nâng tỷ lệ chẩn đoán ung thư vú chính xác lên đến 30%. Sau đây mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của anh Tường Linh về phương pháp đọc nhũ ảnh mới này, cũng như tìm hiểu vì sao phụ nữ gốc Á tại Úc lại có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn các cộng đồng sắc tộc khác. Dạ vâng, xin chào anh Linh.
Chào Trình.
Trình nghe nói là nhóm nghiên cứu của anh vừa mới tìm ra một cái phương pháp mới để mà đọc nhũ ảnh giúp phát hiện chính xác hơn 30% các ca ung thư vú phải không anh?
Đúng vậy Trình. Công việc của Linh là về việc sử dụng hình nhũ ảnh để dự đoán những người phụ nữ có nguy cơ bị ung thư vú cao trong tương lai. Cái điều này rất quan trọng vì theo dự đoán thì phụ nữ Việt sống ở bên Úc, đặc biệt hơn là những người sinh ra ở Úc, sẽ có nguy cơ cao về ung thư vú và nguy cơ cao đó sẽ tăng triển lên rất là nhanh chóng trong vòng 20 đến 30 năm tới. Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ từ châu Á di cư sang các nước khác ở phương Tây cũng gặp phải tình trạng tương tự. Vì vậy, cái điều này là động lực cho Linh cố gắng nghiên cứu để ngăn chặn việc phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt sống ở Úc, có mật độ tử vong thấp trong khi bị mắc bệnh ung thư vú.
Vâng, vậy anh có thể cho quý thính giả của đài SBS biết thêm là cái phương pháp đọc nhũ ảnh này có gì khác với những cái phương pháp đọc nhũ ảnh trước đây không anh?
Trước tiên là Linh muốn nói giải thích thêm về cái hình nhũ ảnh. Thì hình nhũ ảnh được gọi là mammogram hay là hình X-ray về phần ngực của phụ nữ. Cái mục đích chính đầu tiên của hình nhũ ảnh để dùng để phát hiện những tế bào ung thư vú ở trong giai đoạn đầu và có thể để điều trị sớm trước khi các tế bào ung thư vú di căn ra các vùng khác. Hiện tại cái chụp hình nhũ ảnh được coi là một những phương pháp có hiệu quả nhất và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Từ hồi năm 1976, các bác sĩ và các giáo sư chuyên ngành về hình nhũ ảnh đã phát hiện ra tầm quan trọng của những cái vùng trắng. Nhờ cái vùng trắng thì mình có thể dự đoán ai có nguy cơ cao về ung thư vú trong tương lai. Tuy nhiên, về sinh học thì những vùng trắng có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo độ tuổi. Nói chung là không ai giống ai. Chương trình Linh dùng nó gọi là Cumulus, là một cái chương trình hỗ trợ cho sự đo đạc về những vùng trắng, được thiết kế bởi trường đại học Toronto ở bên Canada. nó đặc biệt dành riêng cho về vị trí nghiên cứu. Cái cumulus hiện nay đã trở thành một tiêu chuẩn vàng cho sự dự đoán trong tương lai để coi ai có nguy cơ cao về phát triển về ung thư vú. Đối với những phụ nữ trong cùng độ tuổi và trọng lượng, những người có nhiễm phùng trắng mật độ cao là khoảng chừng 70% sẽ có nguy cơ phát triển ung thư vú cao hơn đến 4 đến 6 lần so với những phụ nữ có phùng trắng mật độ tỷ lệ thấp là khoảng chừng dưới hơn 10%. Với sự hướng dẫn của giáo sư John Hopper, trường đại học Melbourne, Linh và nhóm nghiên cứu của Linh đã thành công trong việc tìm ra phương pháp mới để đọc nhiễu ảnh. Phương pháp mới này đã giúp sự nghiên cứu của Linh là đoán phụ nữ có khả năng bị ung thư vú trong tương lai chính xác hơn phương pháp trước đây khoảng chừng 30%.
À vâng, vậy là điều gì khiến cho anh có ý tưởng là sử dụng các vùng sáng thay vì vùng trắng vậy ạ?
Linh được đào tạo đo những vùng trắng từ 2008 và đã làm được điều này cho nhiều cái nghiên cứu khác nhau. Đọc hơn chục ngàn hình nhiễu ảnh trong quá trình đo, Linh tự hỏi là các vùng trắng thường mình đo đạt, nhưng ngoài cái vùng trắng đó thì còn có vùng sáng và vùng sáng hơn. Linh tự hỏi là những cái vùng sáng hơn có tầm quan trọng hơn về dự đoán về ung thư vú trong tương lai hay không. Sau khi mà Linh được nhận cái học bổng của NHRMC, nó gọi là National Health and Medical Research Council cho cái PhD của Linh, thì Linh bắt đầu làm cái đề án của mình để coi đó nó có được cải tiến hay không so với cái phương pháp hiện nay, bằng cách là chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu thì Linh sẽ đo phương pháp thông thường là chỉ đo những phần trắng. Trong giai đoạn 2 thì ngoài trong cái phần trắng thì Linh sẽ tập trung chủ yếu vào vùng sáng. Rồi giai đoạn 3 thì Linh sẽ tập trung những vùng sáng hơn. Cái mặc dù cái phần đo trong cái tập trung về sự phân biệt giữa vùng sáng và vùng trắng và vùng xám thì rất là khó khăn. Tuy nhiên, Linh với đồng nghiệp của Linh thì đã đào tạo lâu năm. Do đó mình cộng thêm những cái hình ảnh ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ mình đo đạt có đúng tiêu chuẩn hay không.
Dạ vâng thưa anh, nếu vậy thì khi nào mà những cái nghiên cứu này mới có thể được áp dụng rộng rãi cho việc điều trị ung thư vú tại Úc vậy ạ? À?
Tụi anh sẽ cố gắng tìm cái phương pháp. Thứ nhất là tìm cái nào mà chính xác và đo kỹ thuật cao nhất, rồi dùng những cái phương pháp gọi là tự động. Tại vì hiện tại tụi anh đó là manual, mình dùng visual mình đo. Bây giờ mình phải apply nó thành cái tự động. Thì giáo sư John Hopper và các chuyên khoa và khoa học về máy vi tính sẽ tiếp tục đào tạo và tìm hiểu sâu hơn vào những cái vùng sáng trong hình ảnh mammogram để dự đoán tốt hơn.
Thì đăng trình có nghĩa là trong nghiên cứu của anh có tập trung vào một nhóm phụ nữ gốc Việt tại Richmond cũng như là Footscray đúng không ạ?
Rất đúng, tại vì bản thân anh là người Việt nên anh rất là chú tâm về sức khỏe của người Việt sống ở bên Úc. Nên tụi anh được một cái chương trình nghiên cứu pilot của The Breast Cancer Foundation về sự nghiên cứu về ung thư vú của người Việt sống ở Úc, đặc biệt là ở bên Victoria. Với sự hợp tác của Victoria Breast Screen và Hội Phụ Nữ Việt Úc ở Footscray and Richmond. Tụi anh đang chuẩn bị cái Ethics Approval from trường Đại học Melbourne, rồi bắt đầu sẽ tiến hành về cái phần đó.
Dạ, hồi nãy anh có nói là những phụ nữ mà tại Úc nhưng mà có nguồn gốc châu Á, thì trong đó có Việt Nam luôn, thì có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn là những phụ nữ đến từ những cái nguồn gốc khác đúng không ạ?
Thông thường thì người ta nói là phụ nữ ở châu Á có nguy cơ thấp hơn so với những người phụ nữ ở giống như là phương Tây. Nhưng mà bây giờ tại vì người ta đã nghiên cứu thấy rằng là những người mà di cư sống ở bên nước phương Tây thì cái tỷ lệ ung thư vú nó sẽ càng tăng dần và nó sẽ gần tới phụ nữ phương Tây so với những người vẫn còn sống bên châu Á.
Dạ vâng, nếu vậy thì có một cái lý do nào mà khiến cho cái tỷ lệ ung thư vú đó lại tăng cao như vậy không? Có phải là do lifestyle, mức cách sống hay là một cái điều kiện khí hậu nào đó không ạ?
Khí hậu thì Linh không nghĩ ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà anh chỉ nghĩ, thứ nhất á, Trình nói đúng về lifestyle. Tại vì bên phụ nữ châu Á Việt Nam mình thì cái lifestyle mình nó rất khác với cái developed country về cách ăn uống hay là cái habit là smoking, drinking. Về cái đặc biệt chung á, là phụ nữ Việt Nam mình đó là sinh sản nhiều trong thời kỳ cũ. Nên cái là tầm quan trọng á, là phụ nữ mà có nhiều con mà có con càng sớm á, thì tỷ lệ mà ung thư vú thấp hơn so với những người mà có con trẻ và có con ít.
Dạ vâng, ngoài ra thì còn yếu tố nào nữa không anh?
Ngoài ra còn những cái yếu tố là cái phần về genetic nữa. Thì tụi Linh đã cũng về nghiên cứu với phần đó, coi những cái gene, nhưng mà những cái mutation của nó thì cứ như đã tìm ra thì nó rất là hiếm trong cái châu Á của mình, nó gọi là cái BRCA1 and BRCA2 rất là hiếm bên châu Á của mình. Nhưng mà có những cái thành phần khác thì bên trường của Linh và trường ở National University bên Hàn Quốc cũng đang cộng tác và tìm hiểu với nhau. Ngoài ra thì ở bên Úc của mình thì có rất nhiều việc nghiên cứu về ung thư vú, nhưng mà đặc biệt Linh thì đã nói như trên là rất là interest in về cái phần mà phụ nữ châu Á. Thì bây giờ hiện tại thì có hai cái study, là một cái gọi là LIPOR và một cái là RegisterIV, thì đang tiến hành là họ collect tất cả mọi người, nhưng mà Linh chỉ chọn về châu Á và Việt Nam để tiến hành tìm hiểu thêm về cái nguy cơ ung thư
Nếu chẳng may phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú, quý vị có một số lựa chọn điều trị và săn sóc sức khỏe như sau. Xin lưu ý là hầu hết các liệu pháp điều trị đều có phản ứng phụ. Hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị giải thích rõ về các phản ứng phụ này và cách tốt nhất để chế ngự chúng. Phương pháp giải phẫu bao gồm giải phẫu giữa ngực hoặc mổ nhũ hoa. Giải phẫu giữa ngực loại bỏ khối u ở nhũ hoa và một vùng mô lành ở xung quanh. Tiến trình này cũng có thể được gọi là mổ lấy khối u ở ngực, cắt bỏ tại chỗ vừa đủ hay cắt rộng. Giải phẫu giữa ngực kết hợp cùng xạ trị có tác dụng với hầu hết phụ nữ mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Trong trường hợp phải mổ ngực lấy đi toàn bộ bên nhũ hoa bị ung thư, nếu xem xét đến việc tái tạo ngực, quý vị nên thảo luận với bác sĩ trước khi tiến hành giải phẫu. Phương pháp xạ trị dùng tia X để diệt tế bào ung thư có thể còn sót lại trong ngực hay mô ngực sau khi giải phẫu. Quý vị có thể bị đau hay khó chịu một chút sau mỗi đợt điều trị. Xạ trị thường kéo dài từ 5 tới 6 tuần lễ và sẽ không khiến quý vị bị nhiễm phóng xạ hay rụng tóc. Bác sĩ cũng có thể dùng xạ trị để giảm bớt quy mô bệnh ung thư và làm dịu cơn đau cùng các triệu chứng khác. Phương pháp hóa trị dùng các thuốc chống ung thư để giúp diệt các tế bào ung thư đã lan tới các bộ phận cơ thể khác nhưng chưa phát hiện được. Một số thuốc hóa trị có dạng viên nang, một số được tiêm vào tĩnh mạch ở cánh tay hay bàn tay. Hóa trị giảm thiểu xác suất ung thư tái phát và cũng được sử dụng cùng với giải phẫu và xạ trị. Ngoài ra còn có một số liệu pháp bổ sung khác, chẳng hạn như điều trị bằng hormone, liệu pháp ăn uống và thể dục. Điều quan trọng là quý vị cần chụp quang tuyến vú đều đặn để sớm phát hiện ung thư nhũ hoa. Quyết định chụp quang tuyến vú hay không là do quý vị lựa chọn. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị xem tại trang mạng breastscreen.org.au hoặc hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình. Nếu quý vị cần thông ngôn, xin gọi cho số 131450 và yêu cầu kết nối đường dây với Press Screen. Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý thính giả, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook facebook.com/sbsvietnamese.